rồi mới gọi là chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân, hề sái cam lộ, long tượng, xúc đạp những vô biên, tam thừa, ngũ tánh giai tỉnh ngộ. Tức là nổi xâm pháp, đánh trong pháp, bủa mây từ, trừ cam lộ khắp, voi chúa dẫm bước thấm vô biên, năm tánh, ba thừa đều tỉnh suốt. Ngài nói rằng, nghĩa là phải chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân, ngài sái cam lộ, tức là nổi lên cái sấm pháp, đánh cái trong pháp, bủa mây từ, rồi cam lộ rưới khắp. Nghĩa là đây là phải nổi cái sấm pháp lên, tức là cho nó gian dội, nó rền trời, chứ không phải là gọi là nhẹ nhẹ nữa. Rồi đánh trong pháp lên cho nơi nơi đều nghe mà quay về mà tỉnh ngộ. Không? Đó. Ngày xưa gọi là đánh trống là hiệu lệnh đó, để cho người đều tụ về, tức là sấm pháp nó vang rền để cho lai tỉnh mọi người còn ở trong mê, đó là phải tỉnh dậy, cho nên gọi là giống như nổi sấm lên vậy, chứ không phải là nhẹ hay nhẹ nhẹ thôi. Rồi trống pháp thì nó dội vang để nó thúc giục người phải mau giác ngộ, phải vùng lên để mà trở về, để mà tụ lại ở trong chánh giác, ra khỏi cái đường mê. Đó. Như vậy thì gọi là sấm pháp vang, rồi trống pháp nó cũng dội như vậy, mà có ai đã nghe được chưa? Tức là thiền sư ngài, ngài là coi như là ngài nổi sống sấm pháp, đánh trống pháp vang rền như vậy, thì tại sao lại không có người nghe? Đó. Như vậy thì mọi người đang ở đâu mà không nghe? Cho nên đó là chỗ phải nghĩa là thức tỉnh, không? Rồi bủa mây từ dưới mưa cam lộ khắp nơi, cho người người được thấm nhuần, được mát mẻ. Nghĩa là cam lộ tức là xương trời đó, không? Đây là cũng nói là cái loại này, nên là người uống vào thì nó hết nóng khát, nó trừ được bệnh khổ. Để dụ cho đây là nghĩa là nó trừ những cái gọi là bệnh khổ của chúng sanh, của sanh tử đó. Hết cái nóng khát, khát ái, phiền não, thấy không? Nghĩa là lòng từ ở đây nó giải khắp, nó ban vui đến cho tất cả. Như vậy thì tức là ngài không có gọi là không có phải giấu giếm, thấy không? Thấy được những cái lẽ thật này rồi, nghĩa là nổi sấm vang lên, ban cái lòng từ giải khắp đến cho mọi người. Vậy mà có ai được thấm ướt được chút nào chưa? Cho nên thiền sư Duy Nghiễm, tức là ngài Dược Sơn đó, một hôm gặp một ông tăng đến, thì sư mới hỏi thầy ở đâu mà đến đây. Thì ông tăng đáp là bạch hòa thượng, là con ở Hồ Nam. Thì sư mới hỏi vậy thì nước hồ đó có tràn hay không, tức là ông ở Hồ Nam. Hồ Nam thì ngài hỏi vậy thì nước hồ nó có tràn hay không. Ông tăng thưa bạch là không. Thì sư mới bảo là nhỉ, sao mưa như thế mà nước lại không tràn? Thì ông tăng không đáp được. Đó, thì mình còn mình ở đây thì thấy sao? Lúc đó đó có ngài Vân Nham thì ngài mới đáp, cố nhiên là nó tràn rồi, mưa vậy sao không tràn. Còn ngài Động Sơn thì ngài nói là từ đời kiếp nào có bao giờ mà chẳng tràn đâu. Đó, như vậy tức là sao? Giờ thử hỏi lại hiện nay đó, thì nước hồ đó có tràn hay không? Nghĩa là mưa như vậy, nhưng mà tại sao không tràn? Nghĩa là ví dụ như ở đây thì mình học chứng đạo ca đó, học mà từ anh Thái Trăng mà tới bây giờ đó là coi như là cũng là mưa, nghĩa là xối xả rồi, mà tại sao không tràn? Vậy lỗi tại chỗ nào? Cho nên đó là cái để mà đánh thức cho người nghe, để mà kiểm lại, để mình thức tỉnh lên, chứ không phải là nghe suông, nghe qua 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 rồi thôi, mà phải có sự thấm sâu để tỉnh dậy. Đó. Đây gọi là long tượng xúc đạp những vô biên, tam thừa ngũ tánh giai tỉnh ngộ, tức là vô chúa vô to đó dẫm bước thấm vô biên, năm tánh ba thừa đều tỉnh suốt. Nghĩa là chỗ thuyết pháp của bậc thượng sĩ, của bậc đại chuyên thức đó, thì nó ảnh hưởng lớn lao, gọi là không có bờ mé. Nó không giống như là gọi là cái chỗ tầm thường. Đây thì nó giống như là chỗ vô chúa, ở trong cái loài voi long tượng á, long tượng tức là chỉ cho cái voi chúa, voi quý ở trong cái loài voi, thì nó giảm bước thì nó không đồng với chỗ đi của cái loài lừa, loài ngựa tầm thường. Tức là nó ảnh hưởng rộng lớn, gọi là đến cả ba thừa, đến cả năm tánh, gọi là năm chủng tánh đó, đều khiến được tỉnh ngộ hết. Cho nên gọi là năm tánh ba thừa đều tỉnh suốt. À, năm tánh tức là năm cái chủng tánh đó, tức là định tánh Bồ Tát, rồi định tánh Duyên Giác, định tánh Thanh Văn, và bất định chủng tánh và vô chủng tánh đó. Không? Như vậy thì nghĩa là cả năm chủng tánh đó đều nghĩa là được hưởng hết, chứ không có phân biệt. Ha? Bởi vì cái pháp này là cái pháp bình đẳng với tất cả, nghĩa là nó không bỏ sót một cái chúng sanh nào. Tam thừa, ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát gì cũng đủ hết, năm tánh cũng đều có đủ, chỉ cần tỉnh ngộ trở lại đó là đều có đủ, tức là khéo vượt lên các cái chủng tánh sai biệt, chứ không mắc kẹt ở trong cái chủng tánh sai biệt. Thì cho thấy rằng chủng tánh nó cũng không phải là cố định, bởi vì Phật tánh thì nó đâu có sai biệt, đâu có chủng tánh gì, Phật tánh nó đâu có chủng tánh. Cho nên sai biệt đó là do cái nghiệp quân tập, mình do cái sự quân tập nó mới sai biệt. Tức là quân tập cái chủng tánh Bồ Tát thì nó thành ra là định tánh Bồ Tát, quân tập theo cái tánh Thanh Văn thì theo Thanh Văn, thì cái đó là theo cái sự quân tập nó sai biệt. Cho nên đó là cái gọi là mới sau này thôi, chứ không phải là cái cội nguồn vốn có từ xưa nay. Cho nên ở đây là mình phải coi như là soi sáng trở lại cái cội nguồn gốc, cội nguồn chân thật này, thì cái đó mới là cái lý bình đẳng với tất cả hết. Thì chỗ này đây gọi là thiên chân Phật đó, mà ở trước Ngài Quyền Giác Ngài nói đó, tức là Phật thiên chân, Phật sẵn có, cho nên đây là nó bình đẳng hết, chứ không phải là cái chỗ theo cái quân tập sai biệt sao. Cho nên đó cũng chính là cái mạch sống, gọi là mạch sống ngày xưa nay. Bởi vậy mà ở đây Thiền Sư Quyền Giác Ngài nói rõ năm tánh rồi ba thừa đều nghĩa là tỉnh suốt hết, không bỏ sót ai, chỉ có gọi là người á là tự bỏ sót nó thôi, chứ không phải là nó bỏ sót người. Nghĩa là do mỗi người của mình tự quên, tự bỏ sót nó, cho nên rồi mới lang thang ở trong mê lầm, ở trong sinh tử, gọi là vào trong các cõi sai biệt, rồi tự mình ngăn cách, chứ không phải là nó ngăn cách. Cho nên khi mà khéo tỏa ngộ trở lại chỗ này thì vượt qua sự sai biệt đó mà trở về, gọi là trở về một cái thể như, thì đó là chỗ gặp gỡ tất cả.